là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thị xã Nghĩa Lộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng để gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tiếp đó là phản ánh Trấn Yên phát huy hiệu quả các trung tâm học tập cộng đồng. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ quân khu 2 đã kiểm tra kết quả sau 5 năm thực hiện nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn công tác quân khu 2 đã tiến hành kiểm tra Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo, kết quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ trong 5 năm qua. Theo đó, trong những năm qua, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt triển khai nghiêm túc nghị quyết số 28 khóa 10 của Bộ Chính trị, nghị định 21 của Chính phủ, thông tư số 41 của Bộ Quốc phòng, chỉ đạo hướng dẫn các sở ban ngành và địa phương xây dựng quy hoạch bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội phù hợp với các phương án tác chiến phòng thủ. Trong đó phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng an ninh là trọng yếu, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh có chiều sâu, chỉ đạo điều hành thống nhất hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chất lượng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên. Thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về thực hiện nghị định 21 của Chính phủ, lãnh đạo quân khu 2 đề nghị Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái tiếp tục nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ sát với từng cơ quan đơn vị địa phương. Trong đó xác định rõ 3 thành tố: xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần văn hóa xã hội là then chốt, tiềm lực kinh tế là trung tâm, tiềm lực quốc phòng an ninh là trọng yếu. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, xác định rõ vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng chiến lược khu vực phòng thủ. Song song với đó cần đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, tạo nguồn lực quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ theo phương châm phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân gắn liền với tiềm lực quốc phòng an ninh. Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái cần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng hoạt động của khu vực phòng thủ, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách quân sự cấp cơ sở có đủ trình độ năng lực để tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.
Ngày 25 tháng 6, Chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý chất lượng chế biến và phát triển thị trường chè trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo số liệu thống kê, tính đến hết năm 2023, Yên Bái có trên 7.400 hectare chè. Sản lượng chè búp tươi đạt gần 70.000 tấn, giá trị ước đạt trên 300 tỷ đồng. Đã có 626,3 hectare chè được chứng nhận theo các tiêu chuẩn hữu cơ RA Việt Gáp. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 73 cơ sở sản xuất chế biến chè, trong đó có 56 cơ sở đang hoạt động. Có 25 sản phẩm chè đạt OCOP. Sản phẩm chè chủ yếu được tiêu thụ thông qua Tổng Công ty Chè Việt Nam, Hiệp hội Chè và các đơn vị trung gian xuất khẩu trực tiếp và ủy thác còn ở mức thấp. Một số chính sách hỗ trợ phát triển chè đã được triển khai hiệu quả, trong đó có Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất chè vùng cao liên kết theo chuỗi giá trị. Một số doanh nghiệp đã quan tâm cải tạo liên kết phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư thiết bị và tăng cường xúc tiến thương mại hướng tới sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường. Công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong chế biến chè luôn được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, nhận thức về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất chế biến kinh doanh chè của các cơ sở đã được nâng lên rõ rệt. Tại hội nghị, các đại biểu đã đối thoại, trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó tập trung vào vấn đề nguyên liệu chế biến, phụ gia, phát triển thị trường và một số quy định so với tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu khách hàng, công tác quản lý, phối hợp thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh thị trường chè, vấn đề vùng nguyên liệu, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong sản xuất chè, công tác quản lý phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến chè trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng chè của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới, đồng thời mong muốn được tiếp cận các công nghệ mới trong trồng, chăm sóc, chế biến và sản xuất chè, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Theo kết quả đánh giá sau khi khảo sát điều tra về chỉ số cải cách hành chính đối với các sở ban ngành của tỉnh năm 2023, có 9 đơn vị đạt kết quả trên 90%, 9 đơn vị đạt kết quả từ 80 đến dưới 90%. Văn phòng Ủy ban dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông là hai đơn vị đạt số điểm cao nhất. Một đơn vị đạt kết quả dưới 80%, đó là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 cũng cho thấy có sự chênh lệch cao giữa các đơn vị. Tỷ lệ chênh lệch giữa đơn vị đứng đầu và cuối bảng xếp hạng là gần 16%. Bên cạnh những sở ban ngành có nhiều nỗ lực để cải cách hành chính, tăng bậc xếp hạng như Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Kế hoạch Đầu tư, thì cũng có những sở ban ngành đã bị tụt nhanh trên bảng xếp hạng. Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải kết quả năm 2023 tụt 12 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2022. Đặc biệt, đối với lĩnh vực cải cách chế độ công vụ, Sở Giao thông Vận tải là một trong hai đơn vị có số điểm thấp nhất. Đối với lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh và Sở Nội vụ đã đạt số điểm tối đa. Đối với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính có 4 đơn vị đạt điểm tối đa là Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Thông tin Truyền thông và Văn phòng Ủy ban dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp cùng các nhà tài trợ là Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức khánh thành trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Lương Thị Lưu ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà xây hơn 65m², tổng trị giá 200 triệu đồng đã được hoàn thành. Từ đầu năm đến nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã huy động được gần 2 tỷ đồng, làm 23 ngôi nhà cho thân nhân gia đình liệt sĩ có khó khăn về nhà ở, số tiền từ 50 triệu đến 150 triệu đồng một nhà. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 17 giờ 25 phút ngày 24 tháng 6, trên địa bàn xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một trẻ tử vong. Nạn nhân là em PDH, sinh năm 2009, có hộ khẩu thường trú tại thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Yên Bình. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, nguyên nhân xảy ra vụ đuối nước đau lòng này là do vào thời điểm trên, em H cùng với 4 em khác trong thôn đã rủ nhau lên bờ đập tắm. Sau đó, em H đã không may bị đuối nước dẫn đến tử vong. Thi thể của H đã được người dân tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đáng tiếc xảy ra một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về công tác quản lý trẻ trong dịp hè.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời là nền tảng cốt lõi trong thực hiện các tiêu chí thu nhập, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất. Thị xã Nghĩa Lộ đã tranh thủ các nguồn vốn, kêu gọi đầu tư và khuyến khích người dân chủ động chuyển đổi sang các mô hình trồng cây ăn quả nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm và tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất kém hiệu quả sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh, qua đó giúp người dân gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Với lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng, hiện nay thị xã đang phát triển mạnh các loại cây ăn quả như bưởi, thanh long, nhãn, ổi, tổng diện tích khoảng trên 500 ha, sản lượng đạt 970 tấn, mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng. Có được kết quả đó, thị xã Nghĩa Lộ đã quy hoạch loại cây ăn quả theo từng vùng để thuận lợi cho công tác chỉ đạo hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất theo hướng tập trung chuyên canh hàng hóa, đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản, chế biến để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an toàn với người tiêu dùng. Đồng thời nghiên cứu lựa chọn các giống mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và có chất lượng cao, đặc biệt là các giống có thời gian ra sớm vụ, muộn vụ để nâng cao giá trị sản phẩm, giảm sức ép về tiêu thụ sản phẩm. Song song với đó, thị xã Nghĩa Lộ cũng khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất các lĩnh vực nông nghiệp thông qua hình thức liên kết theo chuỗi giá trị, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho người dân, đặc biệt để nâng cao sản phẩm, tạo uy tín và mở rộng thị trường. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với thị xã Nghĩa Lộ thì sau khi khảo sát trên địa bàn thì tập trung cái vùng nguyên liệu chính là ở xã Nghĩa Lộ, thì thị xã Nghĩa Lộ cũng đã chỉ đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộ tuyên truyền vận động các cái hộ trồng cây ăn quả thành lập cái hợp tác xã trồng cây ăn quả tại xã Nghĩa Lộ. Từ đó thì cái hợp tác xã đó sẽ là đơn vị chủ trì hướng dẫn đối với người dân thực hiện các cái quy trình sản xuất an toàn theo cái hướng là sản phẩm OCOP, và thông qua cái hoạt động đó thì hợp tác xã Nghĩa Lộ đã xây dựng được 3 cái sản phẩm OCOP, đó là bưởi da xanh, nhãn và thanh long. Đấy, từ cái việc liên kết như thế thì các hộ gia đình sản xuất đã có cái sự đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm. Từ đó thì đưa ra cái sản phẩm có chất lượng nên là đã được người tiêu dùng tin tưởng và tiêu thụ rất là tốt và hiệu quả. Và chất lượng sản phẩm thì cũng đã được khẳng định và đánh giá là cao. Và từ đó thì đã góp phần nâng cao cái thu nhập cho người dân trồng cây ăn quả tại xã Nghĩa Lộ.
Với hơn 1 hectare diện tích trồng cây ăn quả, gia đình ông Trần Bá Đức, thôn 8, xã Nghĩa Lộ có thu nhập khoảng 500 triệu đồng một năm. Trồng đa dạng các loại cây như thanh long, nhãn, vú sữa và bưởi mận. Ông Đức quy hoạch các loại cây trồng theo từng khu vực để thuận tiện cho quá trình chăm sóc và thu hoạch. Hiện tại đang vào mùa thanh long với hơn 400 gốc thanh long ruột đỏ, mỗi năm gia đình ông thu khoảng 12 đến 13 tấn quả. Cái hay của loại cây trồng này là cây ăn quả liên tục. Theo tính toán của ông, thanh long thu quả khoảng 8 vụ một năm với giá bình quân khoảng 15.000 đồng một kg thì mỗi năm gia đình ông có nguồn thu gần 200 triệu đồng. Ông Đức, thôn 8, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói:
trong cái diện tích đất của gia đình chỉ có 4.000 mét thôi dành cho trồng thanh long ấy, thì là tôi trồng được 410 trụ. Thì với cái thu nhập cho một năm ấy, tính theo giá thị trường như mấy năm sau dịch này, thì đại loại là một năm ấy, sản lượng thì cho khoảng 12 đến 13 tấn. Và với một cái thu nhập như những năm gần đây thì nó được khoảng 150 đến 170 triệu một năm.
Để phát triển cây ăn quả tương xứng với tiềm năng lợi thế, ngoài xây dựng các giải pháp đồng bộ để thực hiện hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư liên kết phát triển sản xuất và hình thành phát triển các khu vùng sản xuất theo quy trình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp xanh. Thị xã Nghĩa Lộ vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi diện tích cây trồng không hiệu quả sang phát triển cây ăn quả. Nhờ vậy, diện tích trồng cây ăn quả của thị xã cũng tăng dần. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều địa phương khác, Nghĩa Lộ dù quy hoạch được vùng sản xuất, nhưng sản lượng cây ăn quả của thị xã vẫn nhỏ lẻ, nên vấn đề thị trường đầu ra cho cây ăn quả vẫn đang là bài toán, cần lời giải ở địa phương này. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Đối với lại cái giá quả của cây ăn quả thì sau khi chúng tôi chỉ đạo đối với lại xã thành lập các cây hợp tác xã về trồng cây ăn quả, thì cái việc chăm sóc cây ăn quả và chất lượng các sản phẩm nó đã được nâng lên. Từ đó thì cái giá cả cũng đã được đảm bảo, ổn định, tạo cái hiệu quả kinh tế và cái thu nhập cho người dân. Và cũng qua nắm bắt cái sản xuất của người dân trên địa bàn xã Nghĩa Lộ thì cái giá cũng đã tăng cao hơn so với cái bình quân nhiều năm gần đây. Và đặc biệt là đối với những cây trồng chủ lực như là cây nhãn và cây mận.
Trong suốt hành trình 14 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu ở thị xã Nghĩa Lộ đã cho thấy sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với việc thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Từ đó góp phần định hướng hỗ trợ cho người dân phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, bền vững và nâng cao giá trị. Thực tế cũng cho thấy từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, nhiều bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đã mạnh dạn thay đổi phương thức, cách thức, chuyển đổi mô hình sản xuất để gia tăng giá trị, thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. Mỗi xã có một cách làm, song nhờ dựa vào lợi thế riêng đã từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các trung tâm học tập cộng đồng ra đời với nhiều hình thức hoạt động đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề. Sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể các cấp, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo, hội khuyến học trong công tác tuyên truyền cho người dân về việc học tập thường xuyên, không phân biệt trình độ hay nghề nghiệp đã đưa phong trào học tập cộng đồng ngày càng phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Trần Yên.
Tranh thủ thời gian nông nhàn, bà con nhân dân thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành, huyện Trần Yên tập trung tại trung tâm học tập cộng đồng của thôn để nghiên cứu về chuyển giao khoa học kỹ thuật như trồng dâu nuôi tằm theo phương pháp mới, trồng rau an toàn, cập nhật kiến thức mới, quy trình sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Ông Nguyễn Kim Tuyến, thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành, huyện Trần Yên chia sẻ:
có một cái tủ sách của thôn tuyên truyền cho bà con, rồi là có những loại sách dùng trồng rau, có những loại sách về kỹ thuật chăn nuôi, rồi có những loại sách hướng dẫn là trồng các loại cây rau ăn quả, hay là phải nói là mang lại cái lợi ích cho bà con rất nhiều.
Ông Đặng Văn Tân, chi hội trưởng chi hội khuyến học thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Về đây để tham khảo cũng như đọc sách và nghiên cứu và tìm hiểu tất cả các cái đầu sách về pháp luật, rồi là về sản xuất nông nghiệp, rồi là lâm nghiệp cũng như là chăn nuôi, về tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế. Từ khi mà có cái trung tâm hoạt động cộng đồng này xây dựng lên ấy, thì đời sống của bà con cũng đã được nâng lên, bà con rất là phấn khởi và bà con cũng đã thường xuyên về đây học tập một cách là đều đặn, rất là thường xuyên.
Trong quá trình học tập để lý thuyết gắn liền với thực tiễn, bà con đã tích cực tham quan các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn xã, tham gia các lớp tập huấn kiến thức phục vụ phát triển kinh tế tại trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp tổ chức về kiến thức chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông, đặc biệt xây dựng trung tâm học tập cộng đồng chuyển đổi số, qua đó giúp người dân phát triển kinh tế cho thu nhập cao, góp phần duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kiểu mẫu. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
trong cái thời điểm hiện nay là thực hiện về chuyển đổi số, thì đối với trung tâm học tập cộng đồng cũng phối hợp và triển khai nhiều các cái lớp tập huấn liên quan đến chuyển đổi số và hướng tới là người dân phải biết sử dụng điện thoại thông minh và ứng dụng các cái chuyển đổi số tốt. Thì năm 2023 thì xã Việt Thành cũng đã đạt xã thông minh và có hai thôn đạt thôn thông minh. Đây cũng là cái làm tốt từ hiệu quả lần này là cũng là do là làm tốt cái hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng này đã mang lại cái kết quả cho xã Việt Thành. Trong thời gian tới thì xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cái trung tâm học tập cộng đồng, đặc biệt là phát huy cái kết quả đã đạt được và căn cứ vào cái nhu cầu thực tế của người dân và các cái vùng phát triển kinh tế cũng như là đối với học sinh, phân luồng học sinh, thì trung tâm học tập cộng đồng của xã cũng sẽ có kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện làm sao mà có tiếp tục có những cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để làm sao mà bà con nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất để làm sao mà nâng cái năng suất sản lượng trên cái đơn vị diện tích canh tác.
Ngay từ sáng, bà con nhân dân thôn 1 xã Hòa Quang đã tập trung tại nhà văn hóa thôn để tham gia sinh hoạt và tổ chức luyện tập các điệu múa xình ca của đồng bào dân tộc Cao Lan. Ai cũng hào hứng phấn khởi tham gia sinh hoạt. Đến đây, bà con được tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, được tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là được nghệ nhân truyền dạy về chữ viết và các làn điệu dân ca của dân tộc mình. Bà Trương Thị Toán, thôn 1 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
bọn tôi là cũng được rất được học tập và học phát triển kinh tế rồi là chữ viết, nói chung như là bà con rất phấn khởi và tích cực học tập tham gia vào đoàn kết ạ.
Nghệ nhân ưu tú Nịnh Quang Thanh, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết:
đây là cái khu trung tâm học cộng đồng, tức là vừa học vừa làm vừa hát vừa múa vừa phát triển kinh tế rất nhiều thành phần, tức là chăn nuôi, trồng rừng, phát triển mọi mặt, là để chúng ta nếu mà muốn duy trì tốt được cái này thì cũng đề nghị Đảng nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa, là đầu tư hàng năm chúng tôi sẽ cố gắng từng bước một và từ già đến trẻ phải cố gắng làm nào phát triển bảo tồn cho nó vững bền.
Là thôn vùng sâu của xã Hòa Quang với 99% là đồng bào dân tộc Cao Lan, từ năm 2015, xã thành lập trung tâm học tập cộng đồng, thu hút đông người tham gia. Đến trung tâm, người dân được tuyên truyền về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm, bổ túc văn hóa, xóa mù chữ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với phương châm nhân dân cần gì học nấy, trung tâm học tập cộng đồng đã huy động nhân dân tham gia học tập, góp phần tích cực vào việc xóa mù chữ, phổ cập tin học và ngoại ngữ, đào tạo nghề cho toàn dân, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Ông Hà Văn Toàn, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn 1 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết:
cái nhà văn hóa cộng đồng này là khu vui chơi rất là thiết thực để cái chỗ vui chơi văn hóa cộng đồng cho khu dân cư của thôn 1 và đặc biệt là câu lạc bộ Sinh Ca Cao Lan của ông Đinh Văn Thành. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn là Đảng nhà nước quan tâm hơn nữa để chúng tôi bảo tồn cái tiếng nói và cái trang phục của người đồng bào dân tộc Cao Lan.
Thời gian qua, huyện Trần Yên luôn quan tâm xây dựng, kiện toàn hoạt động của 21 trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn. Các trung tâm đã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích ý nghĩa của việc học tập cộng đồng để người dân tích cực tham gia. Các trung tâm học tập cộng đồng thường xuyên khảo sát, tìm hiểu nhu cầu học tập của người dân để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hàng tháng, hàng quý. Từ năm 2021 đến nay, các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện đã tổ chức được gần 500 lớp học chuyên đề, vừa thu hút gần 22.000 lượt người tham gia học tập với nhiều nội dung thiết thực. Từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chất lượng cuộc sống. Để các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, thời gian tới các tổ chức ban ngành liên quan cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ đảng viên và người dân hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, từ đó tự giác học tập và tự đề xuất nhu cầu học tập đối với trung tâm, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, nâng cao hiệu quả học tập, hoạt động của trung tâm trong cộng đồng. Cùng với đó, các trung tâm cần đổi mới phương pháp, nắm bắt nhu cầu học tập của người dân để xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, đáp ứng yêu cầu học tập của người dân và sát với thực tế địa phương.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng cao của huyện Văn Yên, nhưng xã Phong Dụ Thượng có gần 11.000 ha rừng. Cùng với phong cảnh thiên nhiên hữu tình và bản sắc văn hóa truyền thống phong phú, do vậy xã Phong Dụ Thượng có rất nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển du lịch, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nằm cách trung tâm xã khoảng 8 km, thác nước Khe Mạng xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên nằm giữa những cánh rừng già với vẻ đẹp hùng vĩ cùng với điều kiện khí hậu mát mẻ, là điều kiện lý tưởng cho những ai ưa thích du lịch trải nghiệm mỗi khi đến đây. Năm 2010, thác nước Khe Mạng được người dân và du khách biết đến nên vào thời điểm nắng nóng, mỗi ngày thác Khe Mạng đã thu hút được khoảng hàng trăm du khách đến tham quan, vui chơi tại đây. Tuy nhiên, khu vực thác Khe Mạng vẫn còn khá hoang sơ, hệ thống giao thông chủ yếu là đường mòn lối mở và chưa có sự quản lý. Nên để khai thác hiệu quả, thác Khe Mạng rất cần sự đầu tư của nhà nước. Ông Bàn Tòn Piết, Phó trưởng thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Thác ở đây rất là mát mẻ, thì hàng năm những cái thời điểm mà nóng nhiều, nóng bức thì khách đến thì chúng tôi cũng là thu hút khách mỗi ngày bình quân cũng là tầm 100 đến 300 người đến để chiếm ngưỡng và vẻ đẹp, mà muốn mong mỏi là Đảng Nhà nước và đầu tư để có con đường vào chỗ thác này để thu hút khách du lịch, thì ở xa ở gần thì càng đến càng ngày càng đông.
Cùng với thác Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng còn có nhiều điểm thu hút được khách du lịch đến tham quan trải nghiệm như quần thể dụng bậc thang thôn Khe Táu với tổng diện tích gần 50 ha, nằm ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. Quần thể dụng bậc thang có cảnh quan độc đáo với các đồi mâm xôi được phủ xanh của lúa trong thời kỳ sinh trưởng và màu vàng của lúa chín. Cùng với đó, khu vực còn có suối nước nóng thuộc thôn Cao Sơn. Để đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của du khách, các hộ gia đình khi đã làm du lịch cộng đồng đều hết sức phấn khởi. Bà Mai Thị Sóng cho biết. Ở đây phong cảnh tự nhiên khá đẹp nên đã thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan khám phá. Được xã cho đi tham quan tại Sapa và vận động gia đình, chúng tôi đã xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Cơ sở của chúng tôi có thể đáp ứng 30 du khách đến ăn ở. Hy vọng khi làm du lịch sẽ tạo việc làm cũng tăng thu nhập cho gia đình.
Thu nhập vào gia đình.
Ngoài thiên nhiên ưu đãi về phong cảnh hữu tình, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên còn có văn hóa phong phú với 4 dân tộc anh em chung sống như Tày, Thái, Mông và Kinh. Cùng với các lễ hội truyền thống đặc trưng như lễ hội lồng tồng, múa xinh tiền, múa khèn, kèn lá đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Bên cạnh đó, ở đây còn có nhiều món ẩm thực đặc sản như gà đen thả đồi, lợn đen bản địa, măng vầu, lúa nếp nương, khoai sọ. Theo thống kê, trong năm 2023 đã có trên 4.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú ở Phong Dụ Thượng. Tuy nhiên, để du lịch Phong Dụ Thượng phát triển thì rất cần sự thu hút đầu tư của doanh nghiệp xây dựng hạ tầng. Ông Siêu Văn Đán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nói.
Đảng bộ chính quyền địa phương cũng tổ chức cho hơn 30 hộ đi học tập tại Sapa về cái cách tổ chức làm cái hôm thừa Tây và là cái du lịch, để cho thời gian tới thì các hộ tự đầu tư cũng là tự để phát triển về cái thu nhập. Thì tới đây thì tới với chính quyền địa phương cũng rất là mong là đảng nhà nước và các nhà hảo tâm quan tâm đến giáo phong Trung Thượng để đầu tư về cái du lịch, cơ sở hạ tầng đường xã và đầu tư về cái điểm du lịch cộng đồng, cái khu nước nóng Thôn Ngọc Sơn để thu hút du khách thập phương đến để tham quan.
Thiên nhiên ưu đãi với những cảnh thắng đẹp hoang sơ, con người nơi đây thân thiện, quý khách cùng với nền văn hóa phong phú đặc sắc, những sản vật riêng biệt là tiềm năng, lợi thế để Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng lấy du lịch làm sinh kế mới cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.